This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, và kính mời quý vị cũng chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hoàng Tính cũng sẽ vẫn gửi đến cho quý vị hai món, một món mặn và một cái món canh nha, thưa quý vị. Không biết là quý vị có làm hay chưa, nhưng mà hy vọng là cũng sẽ là một trong những cái đóng góp thêm trong cái list những cái món ăn cho quý vị trong hàng tuần, gửi đến cho gia đình của mình, phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay đầu tiên là Hoàng Tính mời quý vị đến với món xào, mà cái này là gà xào kiểu Thái như thế nào. Mời quý vị chúng ta cùng đến với món đầu tiên. Cách làm gà xào kiểu Thái cũng rất là đơn giản. Theo như cái list mà Hoàng Tính sưu tầm được thì cái làm cho cái bữa cơm trưa của mình nó cũng sẽ thay đổi cái vị cho cả nhà mình bằng cái món xào gà kiểu Thái này nha. Thì cái việc cái mùi vị nó theo như tài liệu cho biết là cũng thơm ngon, cũng hấp dẫn đậm đà của cái món này, cũng sẽ làm hài lòng cho những người thân trong gia đình. Chúng ta cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sao cho những cái món gà xào kiểu Thái, đó là chúng ta phải đi chợ. Đó, quý vị cứ đến những cái ngôi chợ mà được đăng trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM nha. Thường thì Hoàng Tính đi Hồng Kông hay hoặc là đi chợ Trường Nguyên ha, thưa quý vị. Chúng ta cần khoảng 450g thịt ức gà. Đó, thịt ức gà thì nếu mà 450g là chúng ta cần cũng khoảng cỡ 3 hay hoặc là 4 cái ức gà thôi thưa quý vị ha. Rồi, một cái củ gừng. Đó, một cái củ gừng cho nó trọng trọng chút xíu nha. 20g bột bắp, tức là bột ngô thưa quý vị ha. Một củ cà rốt, hai quả ớt chuông, 60g lạc rang, tức là đậu phộng rang thưa quý vị, cộng với lại hành lá. Gia vị để mà nêm nếm gồm có xì dầu nè, dầu hào nè, nước mắm nè, đường nè, dầu mè nè, sa tế nè, ớt tươi và tiêu nha thưa quý vị ha. Xin được lặp lại, chúng ta cần chuẩn bị 450g thịt ức gà, một củ gừng, 20g bột bắp, một củ cà rốt, hai quả ớt chuông, 60g đậu phộng rang, hành lá, gia vị gồm có xì dầu, dầu hào, nước mắm, đường, dầu mè, sa tế, ớt tươi và tiêu. Cái bước đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là chúng ta rửa sạch gà thiệt lẹ, đừng ngâm gà lâu ở trong nước, nó không có tốt nghe thưa quý vị ha. Những con vi khuẩn nó cũng rất là dễ xâm nhập vào nếu mà chúng ta ngâm quá lâu nha ha. Nếu mà quý vị mua những cái loại thịt hay hoặc là quý vị đã mua cách mấy ngày rồi mà quý vị để cái ngăn đá mà nó cứng lại thì quý vị phải tự rã đông trước ở trong cái vỉ thịt, trong rồi sau đó thì quý vị rửa cho thật lẹ nha ha. Sau đó chúng ta cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho nó vừa ăn đi. Miếng nhỏ thì Hoàng Tính thấy thì trọng trọng thì cũng khoảng cỡ 2 ngón tay của đàn ông hay hoặc là 3 ngón tay của đàn bà cũng được ha thưa quý vị ha. Đó, quý vị giờ thử quý vị thấy ha. 2 ngón tay được ở theo như Hoàng Tính nghĩ. Đó, cho nó vừa ăn. Sau đó chúng ta giã nát gừng. Tại sao phải giã nát gừng? Chúng ta giã nát gừng để mà chúng ta ép, để mà lấy cái nước đó ha. Sau đó thì chúng ta ướp gà với lại nước gừng mà chúng ta vừa ép ra đó, chúng ta rưới lên cái thịt gà trong vòng 15 phút nha thưa quý vị ha. Cho nên cái củ gừng cũng trọng trọng chút xíu đi, củ gừng cỡ bàn tay của mình được rồi nha thưa quý vị ha. Bàn tay hoặc là 4 ngón tay thôi, bự bự xíu ha. Đó. Rồi, tiếp đến thì chúng ta phủ đều một lớp bột bắp lên những cái miếng nhỏ của thịt gà. Sau đó thì chúng ta cho thêm một chút xì dầu vào, chúng ta trộn đều nó lên. Đó ha, trộn đều nó lên rồi chúng ta ướp trong vòng khoảng 15 phút nha thưa quý vị ha. Đó, tức là chúng ta rắc lên một ít bột ngô, bột bắp á, lên những cái miếng thịt gà, rồi trong xôi chúng ta cho thêm một chút xì dầu vào, chúng ta trộn đều rồi tiếp tục ướp gà trong vòng khoảng 15 phút nha ha. Rồi quay sang cái bếp rồi chúng ta bắt chảo lên bếp, cho dầu vào và chờ khi mà dầu nó nóng lên thì chúng ta cho thịt gà vào, chúng ta đảo qua ha. Tiếp đến thì chúng ta cho cái vỏ cà rốt rửa sạch rồi, chúng ta nạo cái vỏ cà rốt. Tùy theo có hai cách, một là quý vị nạo cái vỏ cà rốt ra, hai là quý vị bào cái vỏ, lớp vỏ ngoài đó ha. Theo những cái tài liệu này thì chúng ta bào nạo cái vỏ cà rốt đó ha, cũng được phải không thưa quý vị đó ha. Rồi chúng ta rửa sạch rồi chúng ta sắc thành từng cái miếng nhỏ, rồi cho vào chảo chúng ta xào chín tới với dầu hào đó, với cà chua, rồi sau đó chúng ta để riêng ra, tức là một cái chảo thì chúng ta xào cho dầu vào, chúng ta xào thịt gà vào, chúng ta đảo qua rồi nếu mà có sử dụng chảo thì quý vị cứ bỏ qua một bên trước, rồi tiếp đến cho chúng ta bỏ cà rốt mà chúng ta đã cạo vỏ, nạo vỏ chúng ta rửa sạch, rồi chúng ta cắt thành từng cái miếng nhỏ cho vào chảo, chúng ta xào chín tới với dầu hào cộng với lại thêm cà chua, chúng ta sắc miếng cà chua chúng ta bỏ, chúng ta để riêng ra. Còn cái ớt chuông bỏ hạt rửa sạch, sau đó chúng ta sắc thành từng miếng nhỏ, rồi lại tiếp tục cho vào chảo chúng ta xào cho nó chín tới nha ha. Rồi sau đó thì chúng ta phải cho thêm lạc rang, tức là đậu phộng rang vào cho nó thơm lên cái hỗn hợp cà rốt, cà chua, ớt sừng cũng như là cái đậu phộng rang đó, làm cho nó đều lên, thơm mùi lên như vậy. Và bước tiếp theo đó là chúng ta cho cái phần mà gà mà chúng ta mới xào chúng ta bỏ vô, chúng ta đảo qua đảo lại và xào cùng với lại ớt chuông và lạc chung hết trơn như vậy đó thưa quý vị. Rồi lại tiếp tục chúng ta cho thêm khoảng 3 phút đi, chúng ta cho thêm một lần nữa, chúng ta cho dầu hào, nước mắm, đường, dầu mè, sa tế, tiêu vào, chúng ta nêm nếm cho nó vừa miệng với cái hỗn hợp dầu hào, nước mắm, đường, dầu mè, sa tế, tiêu vào nha thưa quý vị. Và cuối cùng thì như thế nào? Cuối cùng thì chúng ta rắc hành và ớt tươi vào là cái món gà xào kiểu Thái của mình đã hoàn thành rồi đó thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta trút gà xào kiểu Thái ra đĩa và thưởng thức cùng với là cơm nóng thì cái món này ngon tuyệt cú mèo phải không thưa quý vị. Với cái món mà người ta kêu là như Hoàng Tính vừa gửi đến thưa quý vị, gà xào kiểu Thái. Và xào gà xào kiểu Thái thưa quý vị thì đây chắc chắn sẽ là một cái kích thích vị giác nếu mà quý vị thấy nó hay. Quý vị làm thử xem gà xào kiểu Thái không chỉ nó thơm ngon mà cái phần sốt nó cay cay chút xíu đi ha. Chúng ta cho thịt gà và rau củ kèm thêm sẽ làm cho bữa ăn nó thêm phần ngon miệng khi mà chúng ta và đũa vào trong miệng của mình, đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta và gia đình. Gà xào kiểu Thái sẽ thêm ngon hơn nếu mà được ăn kèm với lại cơm nóng. Không chỉ dùng cho cái bữa ăn hàng ngày, gà xào kiểu Thái còn thích hợp làm cái món ngon đãi khách, bởi vì cái hương vị thơm ngon và cái màu sắc của món ăn này nó cũng vô cùng là hấp dẫn và bắt mắt. Chúng ta có thể chế biến thêm món gà xào khác để mà bổ sung cái chất dinh dưỡng cho gà, cho cả nhà của mình, như là gà xào rau củ, gà xào hạt điều, gà xào chua ngọt vân vân, mà ngày hôm nay chúng tôi đã gửi đến cho quý vị cái một món xào đầu tiên, món mặn thưa quý vị, đó là món gà xào kiểu Thái. Cũng ngon ha thưa quý vị ha, gà xào kiểu Thái này thấy cũng được đó. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái món canh cho nó dễ nuốt hơn ha. Thì cái món canh thì để coi bây giờ mình có một cái món gà xào kiểu Thái rồi. Gà xào kiểu Thái theo như Hoàng Tính thấy, nếu mà mình ăn cái này mình ăn với lại canh bí đỏ đi ha, cũng ngon á thưa quý vị. Canh bí đỏ nấu mọc đi, Hoàng Tính hồi nãy định là canh khoai mỡ nấu tôm, hai món này cũng được. Thôi bây giờ mình tới đâu hay tới đó đi, mình làm thử cái món canh bí đỏ nấu mọc đi ha. Đó. Thì canh bí đỏ nấu mọc thì rất là dễ ăn phải không thưa quý vị, mà cũng rất là tốt cho cái đầu óc của các em trẻ đó thì cũng rất là ăn canh bí đỏ phải không thưa quý vị. Còn nếu mà nói về cái canh mà Hoàng Tính nói là canh khoai mỡ nấu tôm, ở trong đầu Hoàng Tính suy nghĩ thì nếu mà canh khoai mỡ nấu tôm thì cũng vẫn có một số người họ không ăn được canh khoai mỡ bởi vì dị ứng hay hoặc là một cái gì đó phải không thưa quý vị, nó nhợt đó. Thì Hoàng Tính sẽ gửi đến nếu mà có giờ thêm ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cách thức làm canh bí đỏ nấu mọc như thế nào nha. Thì nguyên liệu cần có chỉ có món ăn này thì chúng ta mua khoảng cỡ trái bí đỏ nhỏ nhỏ hoặc là nửa trái bí đỏ mà trọng trọng ha. đó, có bán đủ hết trơn thưa quý vị. Nếu mà quý vị vào Trường Nguyên quẹo trái thì quý vị thấy cuối của cái corner ở ngay cái góc đó thì quý vị thấy bày rất là nhiều những cái bí đỏ, ăn cũng rất là ngon. Có đợt thì về những cái loại bí đỏ dẻo ăn thiệt là tuyệt vời. Thì bí đỏ thì cần một miếng cho nó vừa ăn chừng khoảng 400 gram đi. Đó, 400 gram thì họ tính ước lượng là khoảng cỡ trái bí đỏ nhỏ hay hoặc là cỡ khoảng một trái nửa trái bí đỏ mà được cắt làm đôi đó ha thưa quý vị ha. Mọc thì chúng ta có mọc cũng được hay hoặc là chúng ta mua giò sống, thì giò sống thì cũng chúng ta cần chừng khoảng 150 gram thôi cũng được rồi. Cộng thêm gia vị thì chúng ta còn có hạt tiêu nè, muối nè, với một chút đường nè. Nếu mà ở nhà chưa có hành lá thì quý vị mua hành lá cũng được. Hành lá hình như 39 cent hay hoặc là ba bó hành đồng thì phải. Đó, và hành tím nha. Đó, mua thêm hành lá và hành tím nếu mà quý vị chưa có. Còn nếu option thêm thì quý vị có thể thêm một chút ngò vô cho nó thơm thơm ha. Rồi, cái cách làm canh bí đỏ nấu mọc như sao thưa quý vị. Đầu tiên thì chúng ta cần một số những cái công đoạn gọi là sơ chế, cũng như là chúng ta chế biến đơn giản như thế này nè thưa quý vị. Với cái bí đỏ thì chúng ta dùng bí Nhật để cho vỏ nó còn để chúng ta dùng với bí đỏ thì chúng ta dùng cái bí Nhật đó, thì để vỏ. Còn cái bí đỏ ta thì chúng ta cần phải gọt vỏ cứng ở bên ngoài đi nha bạn. Đó, thì quý vị hiểu được những cái loại bí nào mà chúng ta có thể chúng ta ăn luôn cái vỏ luôn phải không? Có phải không thưa quý vị? Rồi sau khi mà gọt vỏ bí xong, nếu mà cần thì chúng ta moi hộp cũng như là rửa sạch, rồi sau đó chúng ta cắt lát cho nó vừa ăn nha thưa quý vị. Cẩn thận nha, nó cũng hơi cứng cứng đó nha. Cẩn thận coi theo cái chiều mà quý vị cắt hay hoặc là quý vị chặt cho nó vừa đủ cái sức thôi nha. Đó, sau khi mà quý vị rửa sạch, chúng ta cắt từng miếng bí đỏ cho nó vừa ăn đòi thì chúng ta quay sang mọc hay hoặc là giò sống, thì chúng ta có thể chúng ta cho ra cái mọc hay hoặc là giò sống ra ngoài bát, rồi chúng ta thêm vào đó một chút tiêu xay nè, cùng với lại hành tím. Hành tím chúng ta lấy củ cũng được nè thưa quý vị, củ trọng trọng thôi đó. Chúng ta sắc nhỏ rồi chúng ta trộn đều với mọc hay hoặc là với mọc hay hoặc là cái giò sống đó thưa quý vị. Đó thì sau đó thì chúng ta trộn đều nó lên, bởi vì mọc khi mà mua về thì người ta cũng đã cho đầy đủ gia vị đậm đà rồi, cho nên chúng ta cũng không cần phải cho thêm bất cứ gia vị nào nếu mà người ta chưa có, hay hoặc là theo khẩu vị của chúng ta có thể cho thêm một chút hành tím này nọ đồ ha thưa quý vị, đó cho nó thơm thơm vô. Mà nếu mà chúng ta không dùng mọc thì chúng ta dùng giò sống thì chúng ta mới phải cho thêm cái gia vị, chút gia vị đường, muối, sau đó cho nó vừa ăn cộng với lại hành tím trộn đều ha. Cũng không mất vài phút nữa thì chúng ta có thể chúng ta được thưởng thức một cô tô canh mọc thơm ngon rồi ngọt nước rồi đó thưa quý vị. Chúng ta cũng đã hoàn thiện xong cái công đoạn sơ chế rồi, thì các nguyên liệu cần có cho cái món canh mọc này rồi, thì giờ thì chỉ việc là chúng ta bắt nồi bếp lên, chúng ta nấu chín ha, sau đó chúng ta bỏ vào từng phần free thơm. Một miếng tỏi quý vị cứ bỏ vô canh bí sầu sơ quanh, nhưng mà nói chung ra thì quý vị cứ biết bắt bếp một cái nồi lửa đun chín, quý vị bỏ vô, quý vị bỏ vô từng phần cái canh bí, rồi chúng ta bỏ mọc vô thì nó cũng đơn giản phải không thưa quý vị. Cho bí đỏ vào nè ha, đun cho tới khi nó sôi thì chúng ta mới thêm chút gia vị cho nó vừa, rồi chúng ta mới là lấy cái thìa muỗng mà thìa cà phê hay hoặc là thìa gì đó mà quý vị cảm thấy là mình ăn được với một cái miếng mọc hay là cái miếng giò đó, thì chúng ta lấy thìa chúng ta múc mọc, chúng ta thả vào trong nồi bí nó đang sôi, và sau đó chúng ta đun cho tới khi mà thấy cái mọc chín nổi lên trên cái bề mặt nước dùng, thì chúng ta có thể chúng ta tắt bếp, rồi chúng ta thêm giúp hành lá hoặc là ngò vào, là chúng ta có thể chúng ta bắt bếp được rồi thưa quý vị. Đừng để nước sôi quá thì hành lá hoặc là ngò nó cũng mất hết mùi nha ha thưa quý vị. Đó cũng là một trong những cách đơn giản mà Hoàng Tính muốn gửi đến, muốn chia sẻ cho quý vị trong cái phần bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món được mang tên món sao đó thưa quý vị. Đó là món canh bí đỏ nấu mọc, cũng như là đầu tiên đó là gà xào kiểu Thái. Thì thưa quý vị, với hai món này thì Hoàng Tính xin được tạm kết thúc cho chương trình bếp Sài Gòn ngày hôm nay với hai món ngon. Hy vọng là quý vị cũng sẽ thực hiện được cho mình cũng như là cho gia đình hai cái món ăn rất là đơn giản, nhưng mà cái mùa hè này mà chúng ta ăn được cái canh bí đỏ nó mọc thì cũng rất là ngon, phải không thưa quý vị? Cộng thêm với lại cái gà xào kiểu Thái như Hoàng Tính chỉ hồi nãy đã thấy cũng đơn giản nha thưa quý vị. Làm thử xem coi nhà chúng ta có Tết hay không. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn. Thank you.